Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15 từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 11 đến câu 32. Khi ấy những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không xứng đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy, và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm nay con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được nghe một trong những câu chuyện hay nhất về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Câu chuyện dụ ngôn vén mở cho chúng ta thấy tình thương bao la trời bể của Thiên Chúa đối với con người. Vào thời của Đức Giêsu, nhóm Pharisêu và thông luật cho rằng họ công chính đạo đức hơn những người khác. Biết được suy nghĩ này, Đức Giêsu liền kể cho họ câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu. Đức Giêsu muốn nói thẳng ra rằng Thiên Chúa là người cha luôn yêu thương và quan tâm đến con cái Ngài, dù cho chúng tội lỗi. Ngài hạnh phúc khi tội nhân hồi tâm, từ bỏ lỗi lầm và quay trở lại với Ngài. Câu chuyện này khiến chúng ta dễ dàng tìm thấy bản thân mình thấp thoáng trong những nhân vật được đề cập đến, nhất là qua hình ảnh hai người con. Người con thứ khi còn ở trong nhà cha, anh chẳng thiếu thốn gì, nhưng lại không bằng lòng với cuộc sống ấy, và anh chỉ muốn được tự do theo ý mình. Anh chạy theo ảo mộng cho đến ngày nhận ra sự thật không như điều anh mơ ước. Anh vỡ mộng và làm một phép so sánh để thấy rằng người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa mà bản thân mình lại phải chết đói. Anh bừng tỉnh nhận ra niềm hạnh phúc vô bờ khi ở trong nhà cha và nỗi bất hạnh khốn cùng khi lìa bỏ nơi ấy. Sau khi đã đắn đo, anh dứt khoát chọn con đường trở về nhà cha để khỏi bị chết đói. Quyết tâm và lựa chọn đúng đắn cũng mang lại kết quả ngoài mong đợi của anh. Thay vì chỉ được vào làm công, anh lại được phục hồi phẩm giá cậu chủ nhỏ và được công bố giữa bữa tiệc mừng. Về phần người con cả, anh đang sống trong nhà cha và được cha khẳng định tất cả những gì là của cha đều là của con. Xem ra, anh con cả là người ngoan hiền, thảo hiếu, nhưng sự thật được phơi bày ở phút cuối. Thái độ và suy nghĩ của anh về tương quan huyết thống với cha và với người em đã bộc lộ rõ con người thật của anh. Cha của anh, nhà của anh mà anh chỉ nhận mình là người làm công cho cha. Em của anh mà anh lại nói rằng thằng con của cha đó. Trong khi mọi người vui mừng đón cậu chủ nhỏ, tức là đứa em trai của anh trở về, thì anh lại giận dỗi không chịu về nhà. Tưởng chừng anh đang hạnh phúc, nhưng thực tế là lòng anh rất bất an vì chính sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Thái độ này cũng phản ánh tâm trạng của nhiều người trong chúng ta. Chân dung người cha không xuất hiện với vẻ oai nghiêm, uy quyền, nhưng đầy vẻ hiền lành, bao dung và nhân từ. Ông chính là nhân vật trung tâm xuyên suốt câu chuyện. Tương quan tình yêu của ông với hai người con thật đậm đà thắm thiết, nhưng mỗi người con lại ngả về một hướng. Chẳng ai hiểu cha, chẳng ai thương cha. Thế nhưng khi người con thứ hối hận trở về, ông đón nhận đứa con hoang đàng ấy với tất cả tấm lòng nhân hậu bao dung. Ông cũng kiên nhẫn và bao dung giải thích cho người con lớn hiểu điều ông đang dành cho anh. Nói cho cùng, cả hai người con vẫn có thể tiếp tục là những đứa con yêu quý, dù họ không hiểu hết tình yêu của ông dành cho chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, không ai có thể thay thế chúng ta trong tình yêu thương của Ngài. Thiên Chúa yêu thương mọi người, không trừ ai, không tính toán, không thiên vị. Dù phản bội và yếu hèn đến đâu, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương với lòng thương xót vô bờ của người. Chỉ cần chúng ta thành thật chân nhận con người của mình và thành tâm sám hối. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất của con người. Dù nơi vực sâu u tối hay hang cùng ngõ hẻm, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa vẫn chiếu soi mọi chốn. Nhưng vẫn có những tấm lòng khép kín vì sự đố kỵ, vì sự phân biệt, vì màu da, giai cấp. Sẽ thật đáng sợ nếu các Kitô hữu có thái độ như người anh cả, vẫn tuân giữ luật giáo hội, vẫn dự lễ đọc kinh, nhưng tiếp tục đóng kín cánh cửa trái tim. Như vậy, họ đã không được hạnh phúc và cũng chẳng muốn người khác hạnh phúc. Mùa chay là mùa của sám hối và mùa trở về. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài ấp ủ chúng ta suốt cả cuộc đời, để chúng ta biết nhận ra mình đang sống xa Chúa, đang cần can đảm đứng dậy trở về qua bí tích hòa giải, để được sống trong nhà cha và để được sưởi ấm trong tình cha. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn nhận mọi người là anh em có chung một cha, để cùng nhau chia sẻ hạnh phúc nước trời. Amen.